thiết thầy. Kính thưa quý đạo hữu, thật là một vinh hạnh lớn
cho nên chúng ta hôm nay
được thiết thầy cho phép mở một khóa chung sống gọi là sống chung hòa bình, sống vui hòa bình.
Kính thưa các thầy, lâu nay trong cái cuộc sống tao loạn, chúng con đã học những bài trọng và phản động. Trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng con phải lo mình đua khen trong cái sự sống, và bên cạnh cái sự sống đó, chúng con đã không quên phần tâm linh mà đức thầy đã mang chúng con theo giáo pháp của thầy dạy, để cho chúng con có cái cơ hội tìm về nguồn cội của mình. Nhưng mà sự tâm tối của chúng con vẫn còn chuyện này, sự tâm tối của chúng con vẫn còn chuyện này, mà với sự cố gắng của chúng con cố gắng từng bước tiến lên để cố gắng nói theo lời thầy dạy, để cố gắng tìm được về nguồn cội của mình. Nhưng mà con đường đó dài xa và chắc chắn, chúng con cảm thấy rất là xa xôi. Cho nên chúng con không hề cảm thấy, và chúng con cũng không hề coi đó như là một trở lực, mặc dù là sự tao lộn của cuộc đời, mặc dù là sự trộn lộn của cuộc sống, mặc dù là những khó khăn mà chúng con đã phải qua, trải qua những kích động và phản động trong cuộc đời, chúng con một tâm hướng thử. Tuy nhiên nếu cái tâm hướng thử đó chúng con được thấy sự cộng tác của sự ân ban của đức thầy cho thêm những sự hào quang và sự minh triết của đức thầy nữa, thì chúng con nghĩ rằng là chúng con sẽ có cái cơ may nhiều hơn nữa để nối tiếp cái tiến trình trở về nguồn cội. Tình thương của đức thầy đã không quản đường xa xa tôi, đã không quản tuổi già sức yếu, đã sẵn sàng ban chúng con được chung sống với đức thầy trong những ngày kế tiếp hôm nay. Biết nói gì hơn tình thương bao la ấy, chúng con biết nói gì hơn là xin nguyện với lòng tất cả chúng ta sẽ cố gắng tĩnh tâm, cố gắng thanh tịnh để mà thu nhận lấy những lời linh triết mà trong những ngày tới đây đức thầy sẽ ban dạy cho chúng ta. Chúng ta được vậy. Một lần nữa, chúng con xin thành kính cảm ơn đức thầy đã cho chúng con cái cơ hội ngày hôm nay, và rất mong rằng là anh em chúng con trong những ngày này sẽ có được những ngày chung vui hòa bình cùng với sự tình thương quý mến và bao la của đức thầy. Xin thành thật cảm ơn đức thầy.
Hằng đêm hằng ngày cũng cảm thức cái cõi đời là tạm, xác chúng ta là tạo. Nhưng mà không nhờ xác không có cuộc sống để tiến hóa. Không nhờ sự kích động và phản động chúng ta không thấy tâm linh là giá trị. Cho nên trong cái cảnh đau thương của tâm linh là trong cảnh đưa chúng ta trở về với thanh tịnh. Và kêu dậy sức từ bi sẵn có của chúng ta. Và chúng ta mới thấy giá trị từ bi của Đức Phật. Chúng ta mới tin càng, tin tưởng hơn. Càng tiến tới cái con đường thênh thang rớn lớn rộng. Quy hội từ bi là sức mạnh các càng không vũ trụ. Để giải thoát chân tâm và tận độ chúng sanh. Bất cứ giờ phút nào chúng ta thành đạt. Thì mọi người đã nung nấu, mọi người đã ở trong hoàn cảnh lấy quán làm ăn để tiến hóa. Kể cả gia đình, vợ con, anh em cũng trong sự kích động và phản động. Cơ duyên tự nhiên nó xảy ra và để làm cho mọi người tự thức tâm. Mọi người đều có gia đình ấm êm. Từ lúc ban đầu thì muốn kết hợp một cái gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, nhưng rồi cũng phải tan rã. Tại sao? Nguyên lý của vũ trụ đã sắp đặt và cơ trời đã chuyển, kể cả chính trị quân sự cũng phải rồi đây rồi cũng phải quy hàng luật của từ bi. Đại từ bi của trời đất đã hóa sanh muôn loài vạn vật, mở tâm thức một chút là cạnh tranh chém giết lẫn nhau, quên đi sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, mất nền tảng kết hợp sống vui hòa bình của tâm linh. Mọi người ở thế gian đã nhận thức rõ ràng, hành trình các bạn ở thế gian này, từ Pháp qua đây, từ Thụy Sĩ qua đây, từ Luân Đôn qua đi, từ các nơi đi đứng thì thấy chúng ta thì do cái khối óc con người đã tạo thành một cơ hội gần gũi lẫn nhau. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy nói cái điện đàm, telephone nói chuyện với nhau cũng ở sát một bên. Nhưng mà không chịu tha thứ và thương yêu. Là tại sao ta không có hướng thượng? Nếu chúng ta hướng về cái lãnh thực từ bi tha thứ và thương yêu, thì không có gia can nào bị đổ vỡ, và không có tình thương nào bị sức mẻ. Chỉ có tiến, không có lùi. Cho nên nhân sinh hiểu được sự chân chánh tự trị, cải tiến tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Đó mới là chân tâm tu học. Mà kỳ thật chúng ta con người xuống đây phải có đường lối cho chúng ta tu học rõ ràng. Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta nhiều hoàn cảnh kích động và phản động, chúng ta mới tìm con đường tu. Bây giờ chúng ta tìm được con đường tu thì chúng ta thấy chỉ có tu mà thôi. Tu mới tiến tới vô cùng, tu mới giải được nghiệp tâm, tu mới báo hiếu, mới báo ân, mới thấy rõ ràng con đường chúng ta phải tự giải mới tiến. Nghiệp tâm tràn đầy, không giải được nghiệp tâm mà tạo thêm những sự kích bác hướng ngoại, thì nghiệp tâm càng ngày càng dày đầy, làm sao chúng ta tiến qua được. Cho nên sự đau khổ trường tồn thay vì sự thanh tịnh trường tồn. Cho nên chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn thì mới an nhiên tự tại được. Mỗi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng, làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra. Mà chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ. Cho nên chúng ta tu hàng đêm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh. Thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. Định luật qua qua sanh sanh đương nhiên nó phải có. Luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở, và chúng ta có thể thả lỏng để tiến qua tới vô cùng. Luật định đã có, chúng ta chỉ có hành mà thôi. Chứ chúng ta không có biến chế được một cái gì hơn luật trời. Luật trời cái gì cũng sẵn có. Tôn giáo nào cũng đưa con người trở về bên gia. Nhưng mà con người vì sự sắp đặt trong đó nó có ý đồ tham lam. Cho nên đạo này chê đạo kia, chứ kỳ thật sửa mình tiến qua không ai chê ai. Thì thức qua đồng trung hợp nó có rất rõ ràng. Cho nên trong 11 kỳ đại hội tâm linh của đám vô vi này, những người vô vi này đã bằng lòng ngồi lại với nhau. Tại sao? họ ngồi lại vì họ đã hướng thượng, buông bỏ những sự chuyện đời, những chuyện đời, và cảm thấy chuyện đời kích động. Họ lấy quán làm ăn để sửa tâm tiến hóa, cho nên họ bằng lòng ngồi lại trong sự thanh nhẹ, ổn định, thương yêu và tha thứ. Rất rõ rệt, cái đường hướng tiến hóa vô cùng, mà họ đạt tới vô sanh, họ không bao giờ bị mất cái cơ sở chánh của chính họ. Nếu mà hướng hạ đấu tranh, chẳng làm được gì, có một cái địa vị tạm bỡ, có một khối tiền đó rồi, của thiên cả địa rồi cũng phải ra đi. Không ốm được một cái gì trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu thì được trọn vẹn hưởng lấy sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình. Và nội khoa tâm lý chúng ta không bao giờ bị xáo trộn, lúc nào cũng ổn định, thức tâm, thấy rõ điều chúng ta phải làm, đường chúng ta phải đi, chứ chẳng có ai đi dùm. Cho nên không có vụ tu dùm, mà chính hành để đạt. Tất cả mọi người đều có khối óc tại thế gian. Khối óc đó là một khối óc tinh vi vô cùng ở thế gian, không có ai chế được. Kể cả nhà bác học, khoa học không có làm được cái khối óc ở thế gian này. Mỗi người đã có khối óc nên ổn định trở về với sự chính giác của chính mình. Đó là chánh. Còn nếu quên sự chính giác thì bị sa đọa, động loạn, hướng ngoại theo chiều hướng của bên ngoài. Thậm chí tôi người tu có đạo trong tay, có đường lối để thực hành, lại bỏ đạo, bỏ cái đường lối thực hành để bước qua cái đường lối khác, thì cũng khác gì người đời. Thấy hiệu này quảng cáo hay hơn hiệu kia, bỏ hiệu này chạy qua hiệu kia rồi cũng vậy đó thôi. Cũng lấy đất tạo thành rồi cũng trở về đất, chứ không có gì hết. Còn cái chuyện tu thì trăm ngàn con sông cũng phải trở về biển. Thì đường lối nào mà đi rốt ráo cũng là giải thoát. Thì chúng ta đi con đường giải thoát thì phải đặt một kỳ công cho chính mình. Nếu chúng ta không đặt một kỳ công không bao giờ tiến hóa. Một kỳ công tu hành thì nó mới tạo được hạnh đức dân Phật. Thì cái hạnh đức càng ngày càng sáng suốt, không có bao giờ mà bị mất, bị tan vỡ trong giờ phút lâm chung. Ngày đêm chúng ta nung nấu, chúng ta tu học, giải nghiệp tâm thì nó nhẹ nhàng, không có sự buồn hận lo âu nữa. Chánh hồng trần là tạm, vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Không có một chuyện gì thật. Làm tới ông gì rồi cũng trở về không, không có làm được cái gì. Mà mong mỏi cho tới cái ngày làm được rồi. Cũng như quý vị đang ra thế gian này đi học. Học tới bác sĩ là cao lắm. Rồi rốt cuộc cũng phải lâm bệnh, cũng phải gánh vác những sự đau đớn mới có cơ hội thức tâm. Càng đau đớn càng thấu thức tâm. Mang xác làm người là bị vây xéo tâm can mới tiến qua. Còn người tu vô vi luôn luôn chú trọng về tâm thân thì phải lo ổn định tim, gan, thận. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển để giải tỏa những cái uất khí từ tim, gan, thận thì thức hòa đồng khối óc nó mới mở. Tự nó tráng kiện trong sanh nhẹ, thanh nhẹ, thức giác giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Và chính hành giả phải hành, chứ không có ai hành giùm. Cho nên chúng ta ngày đêm lo tu để tiến, chứ không phải chúng tu để lùi. Tiến trong lĩnh vực thanh tịnh mới thật sự tiến, tiến trong lĩnh vực ồn ào là đi tới trực tự sát mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi có duyên lành đến đây với các bạn. Và chúng ta đồng hành, đêm đêm đồng hành trong sự thương nhớ xây dựng cho nhau, cùng dư tiến trên con đường giải thoát tới vô cùng. Chứ chúng ta không có đặt địa vị kẻ cao người thấp, kẻ chịu đi hay người không chịu đi mà thôi. Chung quy là người chịu đi hay không chịu đi. Nhiều chịu hành nói xưng danh tu mà thiếu tu là chỉ chuốc lấy sự thất bại. Mỗi đêm phải hành, nay một chút mai một chút mới kết thành. Cái xác của chúng ta đến nhiều năm, nhiều cả tỷ năm mới hình thành. Cũng nay một chút mai một chút hội tụ mới hình thành. Rồi bây giờ chúng ta tu trở về với phần hồn, nó càng tinh vi hơn, nó càng phải dày công hơn mới tiến qua được, mới thoát khỏi cái sức hút của hồng trần cơ thể này. Cho nên các bạn tu thiền diễn rút bộ đầu đó là các bạn hồi sinh rồi, tiến về cái con đường sức hút của thiên đàng, là điện quang của chư Phật chiếu cho mà hút thẳng lên trên, thì các bạn chứng minh là các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là từ hồng trần đi xuống, nó hút xuống địa ngục, còn hút lên bộ đầu, từ bộ đầu hút lên thì không có bị cái vụ đó. Cho nên Bồ Vi có nói tu thì Phật cho tam liệu, là nó hút, trạng thái nó khác, cái tâm khác, không có giống như người phạm, chỉ có biết nung nấu sự tiến hóa là chánh, còn sự tranh chấp không có phần của nó. Nó chỉ nhận sự kích động và phản động để tiến thân mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta tu ai cũng ý thức được. Cho nên những cái ý thức đó, nếu mà có duyên ngộ, nếu mà có ngày hôm nay, có giờ phút thiên liêng hội tụ này, để chúng ta tương hội với nhau, để chúng ta kiểm lại sự giá trị chính mình đã có. Từ cảnh động loạn, mê si, tranh chấp, mà chúng ta bằng lòng giải bỏ nó, trước khi chúng ta cho nó là quý, cho trọng nó, nhưng mà ngày nay chúng ta không thấy cái chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng lấy quan làm ăn, nhờ nó chúng ta mới tiến thân, thì chúng ta không có cái tâm phụ bạc, không có tâm phản trạch. Tất cả mọi mọi trên thế gian đều là hữu ích, đều là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Sự bất cứ sự kích động, từ phản động, từ đâu đến cũng là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cổng cỏ cũng vậy, tất cả đều hữu ích, tất cả đều là trong chân lý. Mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu là tự khai thác trong chân lý của chính mình. Tâm thức của chúng ta là chân lý của vũ trụ, và tâm thức của chúng ta là tiến qua hướng thượng, thì chúng ta mới gom gọn sức mạnh của từ bi. Nó là ánh sáng của mặt đất. Óc con người đã hình thành mọi việc, có bằng chứng chúng ta thấy. Xe hơi tạo lặng đủ chuyện do óc con người đã hình thành. Tại thế, óc con người là ánh sáng thật sự, ánh sáng từ bi thật sự, chứ không phải là ánh sáng của mặt đèn. Chúng ta hiểu rõ, óc chúng ta chế ra bóng đèn, không phải bóng đèn chế chúng ta được. Đừng có hiểu lầm một giai đoạn đó mà sanh ra sự tranh chấp giữa gia can, huynh đệ bất hòa, tình thương yêu vắng thiếu trong nội tâm từ bi của chính họ. Nội khoa tâm lý càng ngày càng xáo trộn, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết vị trí của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành tu hàng đêm để thức tâm. Có những nghịch cảnh các bạn còn phải cảm ơn nghịch cảnh đó, để các bạn tiên thần lui về vị trí thanh tịnh của các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn mong muốn được gặp tôi, thì tôi cũng mong muốn tương ngộ với các bạn. Thì chúng ta đã kết duyên hình thành trong giờ phút thiêng liêng này. Thì các bạn đã thấy rõ cái công hành của một tu hành của con người, thực tâm tu không có bao giờ bị mất. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên quá trình tu học của tôi trên 35 năm, tôi không thấy hoang phí. Mỗi đêm hàng đêm lo tu lo tiến, câm mồm để tu tiến, không dám kích động bất cứ một người nào. Dù từ đâu kích động, chúng tôi cũng chỉ cảm nhận đó là ân sư của chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tiến qua, cảm ơn người đã kích bác. Thì tôi không có nghĩ chuyện kêu bằng trả đũa là ăn thua, không. Đã tin có luật trời thì trời định, tất cả một vị trí nào cũng tiến qua hết. Chúng ta cầu xin cho mọi người đông vui sống chung hòa bình trong cái càn khôn vũ trụ này, là huynh đệ chung hưởng hòa bình. Cho nên thức giác thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp, từ chuyện nhỏ cho việc lớn. Cho nên hôm nay ngày vui tái ngộ các bạn, tôi mong các bạn ôm lấy một cái tâm niệm thức tâm giải thoát để tiến qua. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Thưa bạch thầy, thưa các bạn đạo, tôi cố gồng mình lên đây lần nữa. Tôi có một vài cái thắc mắc muốn đặt với thầy, rằng tôi chính đạo của tôi là đạo tổ tiên chính giáo, đại đạo sinh tộc. Mà khi tôi nhận được những sách vở của đạo Vô Vi, tôi thấy hay, tôi thích hợp, tôi theo. Mà hồi nãy lúc thầy ban huấn từ, trong đó thầy có nói rằng là có nhiều người thấy cái mát khác tốt hơn thì chạy theo. Thì bạch thầy, con có bị nằm trong cái trường hợp đó hay không?
Dạ. Yeah. Cái điểm mình muốn đi cuối cùng mình đã thề nguyện với trời và bất cứ một con vái nào trên biển ta sẽ được cầu không. Còn nếu mà những người nào cảm thấy vô vi là thoát hơn thì vô vi chung quy của vô vi cứ trượt lương thanh thì nó cũng quả là một cho nó cách xa những cái đạo mà mình đã theo. Không có cách, cái vô vi là nó hòa đồng. Bất cứ tôn phái tôn giáo nào rốt cuộc cuối cùng cũng trở về vô vi, là người ta thành đạo, không có động loạn nữa, kêu một vô vi. Thì cứ những cái đạo nó đi tới rốt cuộc nó cũng phải đi tới vô vi. Đạo nào rốt cuộc cũng phải đi vô vi. Vô vi là đi trở về với ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình và thực hiện tới vô cùng, thì đạo pháp nào cứu cánh nó cũng là giải thoát. Thì nó quý cho nó tan được nên hơn tan rã, bởi vì cái luật nó có tụ là phải có tan, chứ còn cái đó là giữ cất là ý đời thôi, ý đời thôi, làm vậy cho nó có nghĩa lý. Và mình thấy người còn sống bảo tồn cho người chết, chứ khi thật là người chết thì người ta phải thoát và ta thọ tội và ta tiến hóa, chứ người ta không có ở cái ngôi mộ đó. Cái người đời mà chưa tu học chưa thoát được thì quan trọng cái mộ, mà thoát được rồi thấy cái nguyên lý là mọi người đều tiến qua. Cọng cỏ này mà nó chết rồi nó cũng mọc qua cọng cỏ khác nó tiến à. Cái luật nó có, từ tại không hiểu luật trời thì làm về luật đời. Luật đời là ý của mình, làm vậy cho nó an tâm. Nhưng mà bà cưỡng lại là cái ý thiện lành của bà muốn như vậy thì cứ để như vậy, đâu có gì đó. Cái tập quán của một nơi là một chuyện, chứ còn cái chuyện tiến qua của phần hồn là khác. Cái đó không có dính dấp gì tới phần hồn, cái đó là thể chất thôi. Dạ, không có gì quan trọng. Bây giờ anh giàu nói đó là ý lực tu học. Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy. Ở thế gian mới lớn lên, con trai và con gái, chú kia có ý lực yêu cô đó nhất định phải thành công. Cái ý lực nó mạnh lắm. Đó là cái từ quan, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên. Thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo rồi. Tâm, tu là cái tâm chứ không phải cái xác. Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh, vô sanh tiến hóa do cái tâm. Chứ không phải do cái thể. Cái thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật. Phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật để chi? Để khai mở đại trí. Thì nó mới quán thông. Nhưng anh giàu đâu có ăn học gì đâu. Thiết thơ còn trọc âm tả mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi. Nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu trở lại hồi quang, phản chiếu nó thấy lại nó. Sửa tâm, sửa tánh. Nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời. thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho, là thấy tâm từ bi nó phát khởi rồi, giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, ông tu trên núi mà ông đâu có tiền, nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu ngồi bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Thì cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm. Thì cái từ trường nó mới được thanh nhẹ. Còn nói chỉ chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi. Viết cái chữ là cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi, đi qua rồi, mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng. Nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Mình chép lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chép. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Cái từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết. Thì nó viết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở rồi, cái điển nó gom gọn, cái óc nó sáng rồi nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Ông Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng rồi có biết gì. Tình cũng nói với ông, mà tiền cũng nói với ông, xin cái xăm thôi chứ ông đâu có trả lời. Thế tôi khai với ông một đống mà ông cho tôi có mấy chữ, tôi cũng không biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật mà truy nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu, hàng ngày hàng đêm lo thiền, thì nó cũng thức tâm vậy. Nó cũng tiến tới cái lĩnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ. Cho nên những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy Đức Phật hiền hòa, không có sát sanh. Mà họ ngày họ cúng Phật thì tại sao họ đi trở về sát sanh? Vô lý, không làm nhiều điều đó. Họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lòng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lòng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Kêu lòng giả thành chân. Trên cái lãnh vật tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có là đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi. Không có phát triển. Tu phải có ý lực giải thoát. Nhất định kiếp này tôi phải giải thoát. Để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Và tôi tận hưởng cái lãnh vật từ bi sẵn có của chúng tôi. Thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, tôi thấy cái tâm nó hiền. Kẻ hung quá hiền. Với cái pháp lý vô vi khoa cùng với Phật pháp này, mà người nào mà nắm được rồi, cứ giật lượm được cái đó là quý, rồi cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó rồi đi tới. Chắc chắn nó đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Cho nên có thể kiểm là lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi tu một thời gian nó phát triển thế nào thì tự hiểu. Như quá trình của anh giàu, trước khi chưa biết vô vi, tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi, thì cái hành y sinh anh nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển không à. Tôi ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê, đó đâu ai thương đâu. Cả gia đình đều chê, mà không phải gia đình học vấn rồi này kia nọ, không có. Khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lũ củi, một mình tu nghe văn lo tu vậy, mà cái trí tâm nó mở lần lần, nó khai triển đó. rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh, hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật nhẹ nhàng vô cùng, thì lúc nào cũng sống với trời Phật, ôm giữ sắc phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật, tâm là chánh, mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Chứ con người thế gian có tâm nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ dễ lạc lắm. Nay đạo này mai đạo kia rồi dễ lạc, thất lạc đường tu, không có nuôi dưỡng ý chí tới vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa. Theo ông nào mình cũng phải tu. Mình phải làm, mình phải khai triển, nó mới mở được. Chứ không có ông nào cho mình được hết. Cho nên người tu phải ý thức, phải dồn lại bản chất của chính mình. Hiểu được mình không? Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình. Chân lý của chính mình là quan trọng. Và khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là người tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi dấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tâm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung hăng ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày. Phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị xáo trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thét á, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì cũng mắt nó mù. Cái gan không có phát triển, cái mật không có phát triển được, cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp tụm tụ thanh quang của cả càn khôn, khôn vũ trụ. Tất cả thanh quan càng không vũ trụ đang quá quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta xuất phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát hiện. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Mà quên chân tâm của chính mình mà đi theo ông Phật. Tôi theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ, thì tôi cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên xác thác ra ma là vậy. Bám vào trong cái xác rồi chết rồi thành ra ma. Khai là khai Phật tử. Chứ không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa, ít nhất cũng phải có một ly của ông Phật mới đảnh lễ ông Phật được. Chứ không cảm thức điều đó làm sao đảnh lễ ông Phật. Thì nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh, căn bản nó thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra, mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra, thì mình phải trở về thanh tịnh mình mới đạt được sự thương yêu rõ rệt. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác. Vì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng. Thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ, không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình, tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác? cho nên bị một thời gian có lấy nhau, thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, là không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Cho nên tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên người tu quan trọng nhất là chịu tu, là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình, mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến qua. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật, mà không hiểu được ông trời, chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó. Cha mẹ nó chết rồi ngu muội, nó không biết. Sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Con người chúng ta ở đây, ở mặt đất này cũng vậy, quên ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là, rồi ôm lấy sự trần trược mà không có chấp nhận, giải bỏ để tiến qua, là thua lỗ suốt kiếp, không có tiến được. Nhưng học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ thời cuộc này kia kia nọ, thấy rõ hết. Nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết. Dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Vì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang sáng suốt của nó rồi. Không có tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược. Tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược, nói tới đó kích động người nó bí, nó không phát triển được. Còn tâm điển quang trung tâm tim bộ đầu, động tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt. Rồi tiếp tục chương trình đi. Thì mình tu lâu, ra sau 3 năm thì thấy được cái tánh của mình còn sân si, còn giận hờn, thì mình phải chừa cái lối đó, mình phải gạt bỏ nó và làm chủ tình hình mới được. Nếu mình nuôi dưỡng cái sân si chừng nào thì chỉ tạo sự dấy động cho khối óc, và tim gan thận không ổn làm sao tập trung. Tim gan thận ổn mới là tập trung được. Nó càng ngày càng ô trược làm sao tập trung. Rồi muốn khỏi ô trược thì mình chấm dứt những cái sự, cũng như ăn uống mình phải kiểm soát lại, ăn uống, hành động mình phải chấm dứt lần lần nó hết. Ăn ít tu nhiều là nó giải bỏ được, mà ăn nhiều tu ít thì nó chỉ tạo trược mà thôi. Không phải nếu tôi ăn ít rồi tôi không làm việc được, ý lực tôi làm việc được, dư sức. Tôi có tâm thì cái gì tôi cũng làm việc được hết. Nói tôi ăn ít thì tôi yêu cô nào, cô đã hứa tôi góc đường là tôi có mặt đúng giờ chứ tôi không nhắm trễ giờ. Nói ý lực cũng mạnh không? Cái tôi thích là tôi làm được. Đó. Thì bây giờ mình thích cái gì? Thích cái thanh quang điển lành, thích mở lượng từ bi, thì mình phải làm cho tâm thân nhẹ nhõm, không rước sự dây động nữa. Mình phải kiểm điểm từ chút á. Còn hành pháp là phải đúng, đúng giờ giấc, không có được sai chạy, không có được buông thả theo ý muốn. Nó muốn ngủ, nó muốn bỏ pháp, nó lên tới cái chỗ thử thách thì nó tạo giận hờn bực tức để mình chán chường. Sau cái chán chường mà thức tâm là tiến hóa, sau cái sự kích động mà mình vượt qua được là mình nắm vững. Người tu nào cũng bị vấn đề đó hết, nhưng mà cái qua một cơn thử thách là bỏ chán, qua cơn thử thách, phải nuôi cái dũng chí, nhờ cơn thử thách mới nuôi được dũng chí thăng hoa. Cương quyết như vậy và đi tới. Chứ ông Phật ông tu giữa rừng nhờ ai đâu mà thăng hoa. Ông tự thức, ông mới có kết quả. Kiên trì tự thức. Phải nhớ cậu kiên trì tự thức. Thì nó mới ổn định. Như người ta nói, niệm Phật thường xuyên mà mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật, làm sao óc nó ổn định. Mình phải thử làm niệm Phật nhiều hơn, dùng ý lực niệm Phật nhiều hơn, thì nó mới khai triển cái lượng từ bi trong tâm mình. Lượng từ bi nó càng ngày càng khai triển, thì ông Phật ở trong mình nó mới còn thức dậy, không có ngủ gục nữa, không có mê muội nữa, không có sống trong cái lãnh vực tranh chấp nữa, nhưng mà sống trong lãnh vực từ bi cứu độ. Thay đổi tình thế tức khắc. Còn gì nữa?
Con có tập thử cái con mệt mỏi tức khắc và cái việc là la a o i e con thấy không có kết quả.
Không có kết quả. Con thấy tức ngực ha? À mà con thấy có mệt không? Ngồi đi. Mà con làm thế nào? Con làm nhẹ nhẹ. A, I, O, U. Nó có chấn động ở bên trong mới được. Chứ làm mà sợ, cái làm mạnh mở hư cái vội, làm mạnh hư cái tim hướng mãi, nó phải có cái chấn động. Làm sao nó mở là thay đổi cái chấn động ở bên trong. Nó mới khỏe. Thế con làm. Đây. Nó có chấn động, nó có chấn động nó thay đổi liền, à, con làm mạnh chút chấn động, phải có chấn động mới được, thay đổi cái chấn động ở bên trong. Hay mệt mỏi là con đang bị rồi, bị candida, bị con vi khuẩn men ở trong đó nó đừng lấn áp. Vậy mình ăn cơm nhiều, ăn đồ lên men nhiều, nhiều năm rồi, nó tích tụ cái chất nhất cuối cùng nó là vi khuẩn men. Nó làm cho người mệt, không có được thanh thản, không có khỏe, óc không có khỏe, trí không khỏe. Nó chạy ở trong máu huyết á, rồi mình đổi cái cách ăn lại, nó hết. Đừng ăn tinh bột nhiều, ăn rau nhiều. Ăn rau với cá, ăn rau với thịt không có sao. Nó 4 tiếng hồ là tiêu hóa hết. Dạ, con ăn chay thì con ăn rau nhiều, rau với đậu hũ nhiều. Bỏ tinh bột, đừng có ăn cơm, đậu hũ, rau, mấy cái nó combine nhiều. Thì nó bị, nhưng mà phải cần thêm những loại protein cho nó khỏe ra con người. Cách ăn uống quan trọng lắm á. Những cơ cấu cơ thể mình ở trong đó là chứa đựng cái chất nhất, mà trong nhất nó để lâu nó lên men, nó mới tụ tập thành vi khuẩn xấu, nó làm cho mình mệt mỏi. Muốn không mệt mỏi thì mình phải cô lập tụi nó, không nên ăn chất đường nhiều. Ăn cơm là chất đường nhiều, nó nuôi dưỡng cái vi khuẩn đó, mình bớt là cô lập nó mới giải nó ra được. Nó ra bằng đại tiện, tiểu tiện, qua cái pháp luân thường chuyển nó ra, thì con người nó mới khỏe mạnh được. Chứ không phải ăn cơm nhiều mà khỏe đâu, ăn bữa cơm nhiều cuối cùng người nào cũng bị mệt hết. Chất đường nhiều quá. Ăn cá bởi vì đó sức khỏe mà, cá lại làm cho cái tim tốt, cá với rau, nhai cho kỹ thì nó phải tốt. Con đừng ăn tinh bột nhiều, nó không tốt. Tinh bột hơi nhiều quá thì nó bị. Mình đổi lại mình ăn rau nhiều hơn. Thì con muốn ăn thịt là đậu hũ là thịt gì nữa. Tính chất của đậu hũ với thịt 100% y nhau à, không có gì khác hết. Vấn đề ăn uống hại sức khỏe gì lắm. Rồi đổ thừa là tôi tu tâm linh sao không có mở, không phải vậy, tại tôi muốn tâm linh mở thì tôi ăn nhiều, tu nhiều hơn ăn. Mình kiểm điểm lên một ngày tới tối, ăn nhiều hơn tu làm sao mà tâm linh mở được. Đại đa số ăn nhiều hơn tu. Chập nghĩ ăn này, chập nghĩ ăn kia, chập nghĩ ăn nọ, không phải, chập nó nghĩ tu, lâu lâu nó mới nghĩ tu một chút thôi. Còn nó nghĩ ăn nhiều hơn nghĩ tu, thì nó phải bị quậy quậy. Mình phải biết quản trị cơ cấu cho nó tiến tới tốt. Cái ý thức rõ ràng. Chứ thấy ăn vô dễ nhưng mà nuốt vô thì hậu quả nó sẽ làm giặt ở trong cơ tạng á. Tích tụ lâu ngày nó thành giặt. Nhóm này nhóm nọ nó vô thét nó thành giặt. Không phải ăn nhiều là lợi ích đâu. Người đời nó, ông ăn được 3 chén cơm khỏe mạnh. Không phải khỏe mạnh, bệnh hoạn, cuối cùng là bệnh hoạn nhưng không khỏe mạnh. Còn những mất cái gì? Nhút nhát cái đó là cũng là cái bệnh tinh nói trong đó đó. Nó lấn áp tràn đầy cái vi khuẩn men rồi, con người nó nhút nhát, nó làm sợ sệt. Đủ chuyện hết, cũng do cái đám đó nó phá thôi. Mà mình sửa lại cách ăn uống nó thay đổi hết. Điện năng nó đi lên nó học. Còn cái điện năng của con nó nhút nhát là nó trì kéo xuống dưới, nó không có lên ốc. Nó dục nữa, nó nhút nhát nữa. Đức tin là phải tin được khả năng phát triển của chính mình thì mình mới tạo được đức tin. Cho nên tôi tin cái ông đó là tôi thụt lùi á. Đức tin là tôi có khả năng giải tiến, tôi có khả năng sửa đổi cơ cấu, tôi tiến tới nặng, từ nặng tiến tới nhẹ, từ ác tới thiện. Tôi tin khả năng của tôi làm được. Tôi phải tin tôi, khi mà tự tu tự tiến là vậy. Mình tin người khác đâu có làm được. Cái tin ông Phật, người ta tin ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm rồi, đâu có ai về trời đâu. Cái người tự tin khai thác, tu hành, khai triển, tự tin đến niệm Phật, tôi niệm Phật để khai mở tất cả những cái gút mắt trong nội tâm của tôi. Thì con ra trì niệm đúng chưa? Trì niệm đúng thì tự nhiên nó phải khai mở. Cái chấn động nó quân bình rồi, thì nó mới tạo đức tin. Đức tin là cái gì? Nó thấy cái trình độ tiến hóa của nó và lượng từ bi đó, nó phát triển càng ngày càng phát triển, nó mới ý thức cái đại từ bi ông Phật là cái gì. Phật là nhẹ nhõm, quân bình, từ bi, cứu độ. Mà chính bản thân mình không chịu cứu được cứu mình mà, làm sao mình có lượng từ bi? Mình chèn ép mà nhiều quá, ăn thì ăn cho nhiều, suy nghĩ hơn thua nghĩ cho nhiều, giận hờn nghĩ cho nhiều, tự chèn ép mình không, không có bao giờ phát triển. Thì ông Tám nhắc đi nhắc lại, phải biết tha thứ và thương yêu, và xây dựng cho đúng mức. Không có gì tranh chấp ở thế gian này. Xác mình là giả, không phải là thật. Một thời gian rồi mình phải ra đi, cũng như chiếc xe hơi. Con mới mua chiếc xe hơi, ai động con giận lắm. Nhưng mà chiếc xe hơi một thời gian rồi con phải bỏ nó, của thiên trả địa, con có đem nó đi được đâu. Quán thông của thiên trả địa thì cái tâm con nó nhẹ. Thấy không? Không phải cái của mình. Lúc đó chúng ta mới tin trời Phật, của trời Phật không phải của tôi. Thấy không? Nhờ trời Phật tôi mới có của này. Là tại sao nhờ trời Phật? Tôi thấy cái gương lành của trời Phật gỡ bỏ tất cả những sự động loạn của nội tâm, không có tranh chấp, không có cướp giật của người ta. Bây giờ tôi làm công có lương đầy đủ đàng hoàng, tôi mua chiếc xe hơi tôi đi. Tôi nhờ cái tâm thức, cái ảnh hưởng đó tôi mới tiến tới ngày hôm nay tôi có chiếc xe hơi. Thấy không? Cũng nhờ có con có cố gắng tu ngày hôm nay mới được tương hội người tu ở đây. Thì nhờ gì? Nhờ cái tâm thức tu hành của mình hướng thượng, mình mới thấy rõ cái sự giải bỏ là mới tiến tới chân gốc. thì ôm ấp thù hận giận hờn là tự hại mà thôi, không có phát triển được. Không còn gì nữa.